Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Một gia đình người Tamil xin tị nạn đang trở về nhà của mình ở vùng nông thôn Queensland. Ủy ban chống tham nhũng mới sẽ được thông qua vào cuối năm nay và đi vào hoạt động trong năm sau. Ít nhất 30.000 công nhân khu vực công dự kiến nghỉ việc ở New South Wales ngày hôm nay, bất chấp cam kết của chính phủ tiểu bang về việc tăng lương. Và Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất trên bảng chỉ số phục hồi từ COVID-19 của Nikkei. Sau đây là bản tin chi tiết. Một gia đình người Tamil Sri Lanka vốn từng là trung tâm của các cuộc tranh luận về người xin tị nạn, nay đã trở về Bilawila từ Perth ngày hôm nay sau khi chính phủ Albanese cấp thị thực bắc cầu tạm thời Bridging Visa cho gia đình này. Gia đình Nadesa Lingam đã bị đưa khỏi thị trấn thuộc tiểu bang Queensland vào tháng 3 năm 2018 và bị quản thúc dưới dạng người xin nhập cư. Sau đó, cộng đồng đã khởi động chiến dịch kéo dài hơn 1.500 ngày chính từ những người dân thị trấn Bilawila để đưa họ trở về nhà. Trong suốt 4 năm tố tụng để ở lại nước Úc, gia đình đã được chuyển từ Melbourne đến đảo Christmas trước khi đến Perth. Người mẹ của gia đình này, Priya Nadesalingam, cho biết bà vô cùng biết ơn những người đã giúp đỡ trong suốt cuộc hành trình. Bà Priya nói, tôi và gia đình của tôi rất vui khi bắt đầu cuộc hành trình trở lại cộng đồng của tôi ở Bilo. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả những người dân ở Perth, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hơn 200.000 đô la đã được quyên góp cho gia đình Nadesalingam này để giúp họ yên tâm vững bước khi trở về Bilawila. Đến với thị trường tài chính ngân hàng Westpac là ngân hàng đầu tiên trong số 4 ngân hàng lớn đã tăng lãi suất vay thế chấp mua nhà tương đương mức tăng lãi suất cơ bản mới được Ngân hàng Trung ương Úc Châu tuyên bố. Việc Westpac tăng lãi suất linh động trong khoản vay mua nhà áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 6. Thế nhưng ngân hàng tin rằng khách hàng của họ có thể thu xếp được mức tăng lãi suất này do tiết kiệm tài chính dự trữ từ đại dịch. Cần nhắc lại rằng hôm qua RBA đã tuyên bố mức tăng lãi suất lớn nhất trong vòng 20 năm qua, tức là tăng 50 điểm cơ bản lên tới 0,85%, cao hơn dự kiến của các nhà kinh tế. Thống đốc của RBA, ông Philip Lowe, cho biết việc kiểm soát lạm phát đã được thực hiện và dự kiến lãi suất sẽ tăng thêm trong những tháng tới. Tại chính trường liên bang, mô hình giám sát chống tham nhũng quốc gia của chính phủ Albanese dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm nay và chính thức đi vào hoạt động vào giữa năm 2023. Tân Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm trong bộ của mình để thực hiện lời hứa bầu cử quan trọng của Đảng Lao động. Đảng Lao động sẽ tham khảo ý kiến của các nghị sĩ độc lập về thiết kế cơ quan này, đồng thời tham khảo các yếu tố từ các ủy ban hiện có của tiểu bang và các vùng lãnh thổ. Ông Dreyfus nói với đài ABC rằng mô hình sắp ra mắt này sẽ giải quyết những sai sót nghiêm trọng trong đề xuất của chính phủ tiền nhiệm.
The commission's going to be independent. It's going to be powerful. It's going to have the powers of a royal commission. And some of the contentious matters that we.
Ông Dreyfus nói, ủy ban sẽ độc lập, nó sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ có quyền hạn của ủy ban hoàng gia và một số vấn đề gây tranh cãi mà chúng tôi đã xem xét chính là phạm vi của ủy ban này. Nó sẽ giải quyết nghiêm túc vấn đề tham nhũng một cách có hệ thống. Nó sẽ có thể nhận được các cáo buộc từ nhiều nguồn khác nhau và cũng có thể theo quyết định của chính mình tổ chức các phiên điều trần công khai. Tất cả những điều đó đều là những đặc điểm quan trọng và tất nhiên là sự khác biệt quan trọng so với mô hình của chính phủ tiền nhiệm. Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA sẽ phóng 3 hỏa tiễn ở Arnhem Land vào cuối tháng này. Đây là lần đầu tiên NASA phóng hỏa tiễn từ một cơ sở thương mại ở bên ngoài Hoa Kỳ và là lần đầu tiên NASA phóng hỏa tiễn từ Úc kể từ năm 1995. Các tên lửa sẽ được sử dụng để điều tra vật lý helio, vật lý thiên văn và các vật lý khoa học hành tinh chỉ có thể được nhìn thấy từ Nam Bán Cầu. Bộ trưởng Bộ Kỹ nghệ và Khoa học ông Ed Husic cho biết, chính phủ của ông muốn củng cố thêm niềm tin vào khả năng của nước Úc.
It's really important that the brains and capability that we have on shore, not only is it recognized by people offshore, in this case NASA.
Ông Husic nói, điều thực sự quan trọng là bộ não và khả năng mà chúng ta có trên đất liền không chỉ được những người ở nước ngoài công nhận. Trong trường hợp này là NASA, để có niềm tin vào những gì chúng ta có thể làm. Mà đối với người Úc, làm điều đó bởi vì chúng ta cần đặt điều đó vào việc xây dựng lại căn bản khả năng ở đất nước này như những gì mà chúng ta có thể làm được. Nó quan trọng đối với công ăn việc làm, quan trọng với nền kinh tế. Nhưng nếu sử dụng đúng một số hiểu biết thì có thể cải thiện được cả chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Cũng trong ngày hôm nay tại Úc, các bộ trưởng năng lượng được triệu tập để thảo luận về các giải pháp khả thi đối với giá khí đốt đang tăng cao tại nước Úc. Có rất ít kỳ vọng rằng cuộc gặp gỡ giữa tân bộ trưởng năng lượng Chris Bowen và những người đồng cấp ở tiểu bang và vùng lãnh thổ của ông có thể sẽ làm được nhiều điều trong những tuần và tháng tới đây. Thay vào đó, trọng tâm dự kiến sẽ là hành động trung hạn để thúc đẩy năng lượng tái tạo và khả năng lưu trữ. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết những áp lực này đã tăng lên trong nhiều năm, với việc chính phủ tiền nhiệm không đưa ra bất kỳ chính sách năng lượng nào của họ.
Nothing happened for 9 years, and this is a direct consequence of that. There are international factors.
Ông Albanese nói, không có gì xảy ra trong 9 năm và đây là hậu quả trực tiếp của điều đó. Có những yếu tố quốc tế, nhưng cũng có thể là có những yếu tố khiến cho chính phủ tiền nhiệm không thực sự có được chính sách năng lượng. Nếu bạn có một lưới điện phù hợp với các mục đích mà năng lượng tái tạo sẽ được truyền tải vào lưới điện chung, thì chúng ta sẽ thực sự giảm bớt được áp lực hiện có ngay bây giờ. Đến với quyền lợi của người khuyết tật, người đứng đầu cơ quan bảo hiểm người khuyết tật quốc gia đã từ chức chỉ vài tuần sau cuộc bầu cử của chính phủ lao động Albanese. Martin Hoffman cho biết ông sẽ rời công ty vào ngày 1 tháng 7. Bộ trưởng NDIS Bill Shorten cho biết hội đồng quản trị và ông Hoffman đã đồng ý ông sẽ từ chức và cảm ơn sự phục vụ của ông. Bà Lisa Studert, phó giám đốc phụ trách thị trường, chính phủ và sự tham gia của công ty, sẽ tạm nắm quyền CEO cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được xác nhận trong những tháng tới đây. Nay đến với tiểu bang New South Wales, ít nhất 30.000 công nhân khu vực công dự kiến nghỉ việc ở New South Wales trong ngày hôm nay, bất chấp cam kết của chính phủ tiểu bang về việc tăng lương. Những người đình công đã từ chối mức tăng lương 3% được công bố hồi đầu tuần, yêu cầu tăng 5,4% để phù hợp với lạm phát. Tổng thư ký Hiệp hội Dịch vụ Công Stuart Little nói với ABC rằng việc tăng lãi suất cơ bản đến 0,5% là nước cờ chính trị thuần túy. Ông Little nói, bây giờ lạm phát tăng, lãi suất tăng, giá hàng hóa tăng, tiền lương thì giảm. Bạn biết đó, chúng tôi đã thấy trong thời gian lạm phát hơn 5%, thế mà họ đang tính chỉ tăng có 3% lương cho các thành viên của chúng tôi. Được biết sự kiện này diễn ra khi các nhà chức trách tiểu bang cũng đã công bố khoản chi trả nhằm tri ân giá trị là $3,000 một lần cho các nhân viên y tế vì nỗ lực của họ trong đại dịch COVID-19. Và bây giờ là tin thể thao. Socceroos đã tiến gần thêm một bước tới World Cup 2022 khi họ vượt lên dẫn trước thật ấn tượng để rồi đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE với tỷ số 2-1 trên sân vận động El Rayyan ở Qatar vào đêm qua thứ ba. Điểm nhấn và cũng là khoảnh khắc quyết định trong trận đấu này là pha đá phạt góc bên cánh trái của đội quân áo vàng xanh. Back out Rustic and it's in. What a strike from Aiden Rustic. Số 18, Aiden Rustic, người hùng đang chơi cho câu lạc bộ Eintracht Frankfurt, đã thực hiện cú vô lê căng như trái phá sau pha đánh đầu phá bóng của hậu vệ UAE từ cú phạt góc của Aaron Moy. Phút 84, Úc dẫn trước 2-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trước đó, Socceroos đã dẫn trước 1-0 nhờ công của Jackson Irvine đang chơi cho câu lạc bộ St. Pauli. Nhưng Caio Canedo, cầu thủ UAE sinh ra ở Brazil, đã gỡ hòa chỉ trong vòng 5 phút sau trên sân El Rayyan. Trước khi trận đấu này diễn ra, người hâm mộ và giới chuyên môn đã đặt nhiều câu hỏi về phong độ của thầy trò Graham Arnold trong loạt trận vòng loại giành vé dự World Cup đầy nhọc nhằn. Thế nhưng với chiến thắng trước UAE, World Cup 2022 đã gần với thầy trò ông Graham Arnold thêm một bước. Và để đạt mục đích cuối cùng, Socceroos sẽ gặp một đỉnh núi thực sự khó lường ở khu vực Nam Mỹ, đội bóng đến từ Peru trong trận playoff cuối cùng. Thứ hai tuần tới tại Qatar, chỉ có một chiến thắng mới đưa Úc tái ngộ với World Cup, sân khấu của những giấc mơ túc cầu đỉnh cao của thế giới. Hàng triệu trái tim yêu túc cầu Úc đang đặt niềm hy vọng vào thầy trò Graham Arnold. Đến với tin Việt Nam, Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất trên bảng chỉ số phục hồi từ COVID-19 của Nikkei, nhảy qua hàng chục bậc để lọt vào nhóm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có sự phục hồi nhanh chóng để thoát khỏi đại dịch với việc dỡ bỏ các hạn chế trong lúc vẫn khống chế được tỷ lệ lây nhiễm thấp. Chỉ số được Nikkei Asia công bố hôm 3 tháng 6 đánh giá những thành tích đạt được của các nước trong việc đối phó và quản lý sự lây nhiễm, cũng như việc triển khai tiêm phòng và mức độ hạn chế di chuyển xã hội. Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 trong số 121 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng xếp hạng này, với sự cải thiện lớn nhất là điểm số về mức độ nghiêm ngặt sau khi quốc gia Đông Nam Á này cho phép học sinh trở lại trường học và doanh nghiệp mở cửa trở lại. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hủy bỏ tất cả các yêu cầu về xét nghiệm, tiêm chủng và kiểm dịch cho du khách nước ngoài tới đây. Với hơn 80% người dân được tiêm chủng đầy đủ và 60% được tiêm mũi tăng cường, Việt Nam ghi được 27 trên 30 điểm về khả năng tiêm chủng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong số các vaccine được dùng để tiêm chủng ở Việt Nam, tính đến ngày 8 tháng 5, có tới gần 50% là vaccine theo công nghệ mRNA do Pfizer và Moderna sản xuất, trong khi 28% là vaccine của AstraZeneca và 23% là vaccine của Trung Quốc. Việc lọt vào nhóm 15 nước có chỉ số phục hồi hàng đầu là thành tích cao nhất mà Việt Nam đạt được trên bảng chỉ số được đưa ra hàng tháng của Nikkei. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 72.03 xu Mỹ và 16.766 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm ngày 9 tháng 6. Tại Perth, trời mưa nhiệt độ từ 11 đến 23. Adelaide mưa nhiều 9-15. Melbourne trời mưa 9-13 độ. Hobart đôi lúc có mưa 5-10 độ. Ở Canberra mây rải rác 0-10 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng, nhiệt độ mỗi nơi Wollongong từ 8-15, Sydney 7-16, Newcastle từ 5-16 độ. Ở Brisbane trời nắng 7-18, tại Cairns nhiều mây 19-26 và ở Darwin trời nắng, tiết trời hanh khô, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 33.